Việt Nam đứng thứ tư thế giới về số lượng sự tử hình, chỉ sau Trung Quốc, Iran và Ả Rập Xê Út, theo một báo cáo vừa được công bố hôm 10 tháng 4 của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Báo cáo dài 54 trang về án xử tử và xử tử hình năm 2018 của Ân xá Quốc tế cho biết tình trạng xử tử hình trên toàn cầu đã giảm đáng kể, xuống 1/3 vào năm ngoái, thấp nhất trong ít nhất là một thập niên qua. Tuy nhiên, vẫn có một số quốc gia tăng số lượng xử tử hình. Đứng đầu danh sách xử tử hình nhiều nhất là Trung Quốc. Mặc dù Ân xá Quốc tế không có con số chính thức, nhưng tổ chức này ước lượng Trung Quốc đã tử hình trên 1.000 người trong năm qua. Kế đó là Iran với ít nhất là 253 người, Ả Rập Xê Út với 149 người, Việt Nam đứng thứ tư với ít nhất là 85 người. Theo Ân xá Quốc tế, việc Việt Nam công bố số liệu tử hình của năm ngoái là một động thái được xem là chưa từng có. Theo ghi nhận của tổ chức này, các hình thức xử tử hình gồm có chặt đầu ở Ả Rập Xê Út, ngồi ghế điện ở Mỹ, tiêm thuốc độc ở Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam, xử bắn tại Belarus, Trung Quốc, Triều Tiên, Somalia, Đài Loan, Yemen và treo cổ ở các quốc gia như Afghanistan, Botswana, Ai Cập, Iran, Nhật Bản, Pakistan, Singapore, Iraq, Nam Sudan và Sudan. Theo đánh giá của Ân xá Quốc tế, việc bãi bỏ án tử hình đang là xu hướng quốc tế. Tổng cộng vào cuối năm ngoái đã có 106 quốc gia bãi bỏ án tử hình chính thức trên luật đối với tất cả các tội phạm. Số người bị tử hình trên toàn cầu, không tính Trung Quốc, đã giảm từ 993 theo con số chính thức trong năm 2017 xuống còn ít nhất là 690 người vào năm ngoái. Hồi tháng 12, một cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho thấy có tới 121 quốc gia ủng hộ lệnh cấm trên toàn cầu về án tử hình, trong khi chỉ có 35 quốc gia phản đối. Vẫn theo báo cáo của Ân xá Quốc tế, hiện có hơn 19.000 người đang chịu án tử hình trên toàn thế giới.
Việt Nam vẫn tiếp tục âm thầm nâng cấp xây dựng các cơ sở vật chất ở quần đảo Trường Sa, nhưng không có ý định quân sự hóa vùng Biển Đông có tranh chấp như Trung Quốc, theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Mỹ. Chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI của CSIS cho biết trong một khảo sát được công bố hôm 8 tháng 4 rằng Việt Nam tiếp tục nâng cấp các cơ sở vật chất ở quần đảo Trường Sa mặc dù rõ ràng không vấp phải những phản ứng mà các lực lượng quân sự hàng hải của Trung Quốc cũng như Philippines phải đối mặt gần đây. Việt Nam hiện đang chiếm cứ 49 tiền đồn trải rộng trên 27 thực thể xung quanh quần đảo Trường Sa. Theo AMTI cho biết, trong số các thực thể kể trên chỉ có 10 có thể được gọi là đảo nhỏ trong khi phần còn lại là các bãi đá ngầm nằm bên dưới mặt nước. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Mỹ nói rằng Việt Nam đã tiến hành mở rộng Trường Sa, tiền đồn lớn nhất và là trung tâm hành chính của Việt Nam trong khu vực Biển Đông, để kéo dài một đường băng nhỏ cũng như tạo nên một cảng được bảo vệ. Kể từ khảo sát trước đó của AMTI về các cơ sở vật chất của Việt Nam trên Biển Đông được công bố vào giữa năm 2017, Hà Nội đã tiếp tục nâng cấp xây dựng hòn đảo này. Việt Nam đã tạo ra khoảng hơn 16 hectare đất mới trong quần đảo Trường Sa bằng việc sử dụng các thiết bị xây dựng để nạo vét các phần của bãi đá ngầm xung quanh đảo Trường Sa và phủ cát lên đó. Quy trình này mất rất nhiều thời gian nhưng ít gây hại tới môi trường hơn các phương pháp của Trung Quốc, trong đó sử dụng việc nạo vét quy mô công nghiệp và vùi chôn trong đất trên các cơ sở của họ trong quần đảo Trường Sa, AMTI cho biết, nhưng cũng nói rằng các hoạt động của Việt Nam vẫn gây hại cho các dạng san hô. Việc nâng cấp của Việt Nam bao gồm hoàn tất đường băng, việc xây dựng các cơ sở liên lạc và các kênh thoát nước. Dù có các yếu tố ngoại cảnh giữa lúc có những đàm phán và những căng thẳng cũng như mối hiểm họa bạo lực, thì dường như Hà Nội vẫn kiên trì mở rộng từng tí một các khả năng trên và xung quanh quần đảo Trường Sa, AMTI nhận định. Quần đảo Trường Sa là nơi có nhiều tranh chấp giữa các nước trong khu vực bao gồm Việt Nam và Trung Quốc. Năm 2012, Việt Nam thông qua luật biển trong đó khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Điều này đã khiến Trung Quốc tức giận khi Bắc Kinh nói hai quần đảo này là lãnh thổ không thể tranh cãi của họ. Trong năm 2018, Trung Quốc đã bước vào một giai đoạn mới của việc quân sự hóa Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa. với việc ngày càng tăng cường triển khai tàu bè và thiết bị quân sự tới khu vực biển có tranh chấp. Theo Giám đốc AMTI Greg Pauling cho biết, khảo sát của AMTI còn cho biết rằng Việt Nam không có ý định quân sự hóa các thực thể với quy mô lớn như của Trung Quốc. AMTI cũng nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các cơ sở được xây dựng để chứa các máy bay tấn công. Thay vào đó, những nâng cấp của Hà Nội dường như hướng đến việc mở rộng khả năng theo dõi và tuần tra của họ trên vùng biển có tranh chấp và cải thiện các điều kiện cũng như đảm bảo rằng họ có thể tái cung ứng bằng đường không khi cần thiết.
Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Campuchia ông Suy Sam hôm 9 tháng 4 yêu cầu Việt Nam cung cấp thêm điện để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt hiện nay ở xứ Chùa Tháp. Thông cáo báo chí của Bộ được Khmer Times dẫn lại cho biết, ông Sam đã thảo luận việc này với tham tán Lê Biên Cương, cố vấn thương mại tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia. Theo đó, Bộ trưởng Campuchia yêu cầu Việt Nam cung cấp thêm 50 MW điện, đồng thời xả nước từ 14 đập thủy điện ở thượng nguồn xuống thủy điện Hà Sezen 2 của Campuchia, để thủy điện này có đủ nước để sản xuất thêm điện. Việt Nam hiện đang cung cấp 170 MW điện để giúp cho Campuchia vượt qua tình trạng thiếu hụt trầm trọng vì mực nước thấp tại các đập thủy điện do các đợt nắng nóng. Trước yêu cầu của quốc gia láng giềng, tham tán Lê Biên Cương nói sẽ chuyển yêu cầu này đến chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, Campuchia cũng đặt mua điện từ Lào và trước đó là Thái Lan. Tháng trước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã lên tiếng kêu gọi các cơ quan chính phủ và tổ chức công hãy sử dụng tiết kiệm điện trước tình trạng thiếu hụt trầm trọng hiện nay. Hôm 2 tháng 4, ông Hun Sen đe dọa công dân của mình rằng sẽ ra lệnh cúp điện đối với những ai tiếp tục phàn nàn, bất bình về tình trạng mất điện thường xuyên gần đây. Kể từ giữa tháng 3, chính phủ Campuchia đã bắt đầu cắt điện 6 giờ mỗi ngày, trừ ngày Chủ nhật và các ngày lễ quốc gia. Theo một tuyên bố của Tổng công ty Điện lực Campuchia, việc cung cấp điện sẽ chỉ được khôi phục lại bình thường nếu như có mưa trước cuối tháng 5.
Một quảng cáo bị gọi là miệt thị của Burger King đã làm cộng đồng mạng phẫn nộ và khiến công ty này phải rút lại quảng cáo cũng như xin lỗi trước những lời kêu gọi tẩy chay đồ ăn nhanh của Mỹ ở Việt Nam. Burger King New Zealand đã phải rút lại đoạn video quảng cáo, trong đó cho thấy khách hàng vật lộn với việc dùng đũa để ăn món bánh kẹp sau khi vấp phải một sự phản ứng mạnh mẽ từ các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, khi người tiêu dùng đòi một lời xin lỗi từ chuỗi đồ ăn nhanh của Mỹ. Đoạn video đăng tải trên mạng Instagram của chi nhánh Burger King ở New Zealand cho thấy những khách hàng phương Tây lóng ngóng ăn món bánh mì kẹp ớt ngọt kiểu Việt Nam với những đôi đũa khổng lồ màu đỏ. Người phát ngôn của Burger King nói với CNN rằng công ty đã yêu cầu đại diện nhượng quyền tại New Zealand gỡ bỏ quảng cáo ngay lập tức. Quảng cáo này nhạy cảm và nó không phản ánh giá trị thương hiệu của chúng tôi, vốn chú trọng vào sự đa dạng. Nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam đã giận dữ với quảng cáo nhạy cảm về văn hóa này và một số người đã kêu gọi tẩy chay các cửa hàng của Burger King trong nước. Quảng cáo vô duyên mang tính biệt thị đất nước chúng tôi, một người dùng Facebook có tên Võ Tú viết trên trang mạng xã hội của Burger King Việt Nam. Facebooker này đã kêu gọi bạn bè tẩy chay các sản phẩm của Burger King. Trong làn sóng đòi tẩy chay Burger King trên mạng xã hội, Facebooker Chi Thuy Lê viết, kể từ hôm nay nhà mình vĩnh viễn không sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của Burger King nữa. Một người dùng Facebook khác có tên Phạm Thành An nói đã đến lúc Burger King cuốn gói khỏi Việt Nam rồi đấy. Một trong những phản ứng đầu tiên từ cộng đồng người châu Á đối với quảng cáo của Burger King là từ Mo Carey, một người New Zealand gốc Hàn Quốc. Người phụ nữ này nói rằng quảng cáo mang nặng tính phân biệt chủng tộc. Tôi không tin nổi một ý tưởng quảng cáo thiếu hiểu biết như vậy vẫn được thực hiện vào năm 2019 và tôi không tin ý tưởng này lại được duyệt bởi một doanh nghiệp lớn nổi tiếng như vậy, cô Carey nói. Hồi năm ngoái, quảng cáo của hãng thời trang Dolce & Gabbana cũng gây phản ứng dữ dội khi sử dụng loạt video với hình ảnh người mẫu châu Á vật lộn để dùng đũa thưởng thức món ăn Italy. Đối mặt với sự giận dữ của người dùng, hãng đã phải hủy buổi trình diễn lớn ở Thượng Hải chỉ vài giờ trước khi bắt đầu. Tuy nhiên, bất kỳ sự tẩy chay nào đối với Burger King ở Việt Nam thì ít có khả năng ảnh hưởng xấu đến doanh thu của công ty này. Theo ghi nhận của CNBC vào năm ngoái, hãng thức ăn nhanh của Mỹ chỉ có 13 cửa hàng ở Việt Nam vì khó khăn trong việc giành được sự ưa chuộng của người Việt đối với các món bánh kẹp phô mai của họ.
Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Stranger ở thành phố Seattle, Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe Nguyễn, con trai của những người tị nạn Việt Nam, cho biết là các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cấp bang là Phil Fortunato và lãnh đạo khối thiểu số Mark Schuessler đã quyết định trêu chọc họ của ông sau khi dự luật đầu tiên của ông được thông qua vào năm ngoái. Theo The Stranger, ông Fortunato nói, tôi muốn biết làm thế nào ông có được win từ chữ Nguyễn. Win có nghĩa là thắng lợi. Ông Schuessler để thêm, tôi sẽ rất tích cực học cách đánh vần và phát âm tên họ của anh chàng tân binh, và hy vọng đến cuối khóa anh ấy cũng có thể đánh vần phát âm tên của tôi. Ông Joe Nguyễn nói với trang tin HuffPost rằng họ của ông thực ra là phổ biến nhất ở quận hạt đông dân nhất trong tiểu bang, nên việc các đồng nghiệp của ông trêu chọc ông như vậy thật rất đáng kinh ngạc, và trong khi một số người xem trò trọc kẹo đó chỉ mang tính vui vẻ, tân thượng nghị sĩ gốc Việt phân tích rằng đằng sau đó là một vấn đề sâu xa hơn. Lý do vì sao nó thật khó chịu và làm mất nhân cách nếu họ thậm chí không đủ tôn trọng bạn. Để học cách phát âm tên của bạn, thì họ cũng không tôn trọng các giá trị và lý tưởng của bạn, ông Du Nguyễn nói. Khi chuyện đó xảy ra trong phòng họp Thượng viện, đơn giản là nó cho thấy nếp suy nghĩ của họ. Thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Việt giải thích rằng sau vụ việc, ông đã vài lần trò chuyện với các đồng nghiệp đã chế giễu tên ông nhấn mạnh với HuffPost rằng ông cảm thấy điều quan trọng là phải lên tiếng về vấn đề này hơn là để nó trôi qua. Đó là một vấn đề có tính đại diện, ông nói. Bất cứ khi nào bạn giảm thiểu sự tồn tại của ai đó, cho dù đó là thông qua tên của họ hoặc bằng cách khác, thì đó cũng là một điều gây bất lợi cho cộng đồng. Đó là một trong những điều cốt lõi đến mức là nếu bạn không dành thời gian để tìm hiểu về tên của ai đó, thì tôi cũng không tin rằng bạn cũng sẽ đấu tranh cho cộng đồng đó, ông Dương Nguyễn nói. Đảm bảo rằng người Mỹ gốc Á ít nhất khẳng định không gian của chúng tôi và khẳng định tên gọi của chúng tôi không chỉ quan trọng trong việc giáo dục những người bên ngoài cộng đồng, mà còn cho chính người châu Á để tiếp tục thúc đẩy lòng tôn trọng dành cho họ, ông nói thêm. Lên tiếng lần đầu tiên sau 2 năm bị lôi khỏi máy bay của hãng United Airlines, ông David Dow cho biết rằng ông chỉ khóc khi xem lại đoạn video quay cảnh mồm ông đầy máu và tiếng ông gào thét lúc bị kéo đi để nhường chỗ cho nhân viên hàng không trên chuyến bay bán vé quá số ghế. Tin cho hay vụ việc xảy ra năm 2017 đã làm cho ông Dow bị chấn động não, gãy mũi và hai răng. Sau đó ông đã giải quyết vụ việc với hãng hàng không United Airlines và nhận được một khoản đền bù không được tiết lộ là bao nhiêu. Trả lời kênh truyền hình ABC, khi được hỏi ông muốn nói gì với các nhân viên an ninh đã lôi ông khỏi máy bay, người đàn ông gốc Việt cho biết rằng ông không giận họ. Đó là việc họ phải làm. Nếu họ không làm, họ có thể mất việc. Tôi không giận họ, đó là việc của họ. Ông Đào nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 9 tháng 4. Nói về sự chú ý của dư luận đối với cá nhân ông sau vụ việc xảy ra trên máy bay, trong đó có chuyện bằng hành nghề bác sĩ của ông từng bị tạm thời đình chỉ, ông Đào cho biết ông ở trong nhà nhiều tháng trời. Theo phóng viên của ABC thực hiện cuộc phỏng vấn, ông Đào nay đã về hưu và tình nguyện giúp đỡ các cựu chiến binh đã cứu giúp ông trong hành trình vượt biển từ Việt Nam. Luật sư Tom Demetrio của ông Đào từng nói trong một cuộc họp báo rằng việc thân chủ của mình bị lôi khỏi máy bay là một trải nghiệm còn đáng sợ và kinh hoàng hơn cả những gì ông ấy từng trải qua khi trốn chạy khỏi Việt Nam.